Nam mô tại sa pha ga va to a ra to sa mang tại sa nam mô tại sa pha ga va to a ra to sa ma sa bu tại sa nam mô tại sa pha ga va to Sāma Sāmbuddhassa.
Mời ngồi xuống. Bữa nay thầy sẽ nói về một cái pháp rất quan trọng ở trong Phật giáo, đó là Ba La Mật. Cái chữ Ba La Mật á, người Tàu họ thiên âm là Ba La Mật Đa, như là trong kinh Bát Nhã là Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là ở bên Đại Thừa thì có 6 pháp Ba La Mật, nhưng mà ở bên Nguyên Thủy thì có tới 10 pháp Ba La Mật. Thì cái quan trọng là mình hiểu cái Ba La Mật là cái gì. Thường chữ Ba La Mật á, là được định nghĩa là đến bờ kia. Đến bờ kia tức là đã hoàn toàn. Khi mà mình ở bên bờ này là cái bờ luân hồi sinh tử. Đến bờ kia tức là cái bờ đã giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Thành ra là cái chữ Paramita đó là bờ bên kia. Thì para đó, para là tức là para có nghĩa là khác, bên kia. Paramang, chữ paramang á thì lại có nghĩa là paramang, ví dụ như paramang sukhang tức là cái an lạc đó, là cái an lạc nó khác thường. Chữ para đó là có nghĩa là khác thôi, tức là nó khác với cái mà mình hiểu trong thế gian. Ví dụ như thường thường mình hay hiểu cái từ an lạc là mình hiểu sai. Mình cứ tưởng rằng là mình đang bị đau khổ, rồi bây giờ là mình sẽ đạt được một cái an lạc. Cái an lạc đó nó sẽ đối với cái đau khổ này. Nhưng mà không phải. Cái chữ an lạc này á, là nó khác. Cho nên mới gọi là paramang sukhang. Paramang tức là nó vượt ngoài cái mà thường tình mà mình nghĩ. Cho mình á, thì mình cứ nghĩ rằng là an lạc tức là một cái chỗ đó là sung sướng lắm, thoải mái lắm. Không phải như vậy. Nếu như vậy á thì chẳng ai mà thèm làm Bồ Tát hết trơn á, bởi vì Bồ Tát là cực khổ lắm. Bồ Tát là phải làm việc cực khổ lắm. Chứ Bồ Tát không có an nhàn mà an lạc được đâu. Bồ Tát là chịu chấp nhận cực khổ chứ không có an lạc được. Vì vậy cho nên á là cái an lạc này á lại là một cái an lạc khác. Chứ không phải là cái an lạc như cái lạc bình thường của mình. Cho nên á cái mà Ba La Mật ở đây á, thì những cái pháp để giúp cho mình vượt ra khỏi cái mà mình bị trói buộc, tức là mình thoát ly được cái mình trói buộc, hay là mình lìa bỏ được cái trói buộc, hay là lìa bỏ cái mà là luân hồi sinh tử, thì cái chữ mà Paramita đó là có nghĩa là như vậy. Thế nhưng mà không phải là khi mình nghe như vậy á, thì mình tưởng là mình ở bên cái bờ này. Bên này á, là cái bờ sinh tử. Bên này là bờ sinh tử, đây là một cái dòng sông. Đó. Rồi bên này á, bên này cái bờ, bên này là bờ sinh tử. Luân hồi. Cái bờ bên kia á, là bờ Niết Bàn. Nhưng mà nó không phải vậy. Thực ra là không phải vậy. Mà là Niết Bàn ấy, sinh tử ấy, thì nó cũng là ở tại đây thôi. Chẳng phải là bờ bên này hay là bờ bên kia gì cả. Nhưng mà khi mà mình đang bị ở trong vô minh ái dục, bị che mờ bởi vô minh ái dục, thì lúc đó là là sinh tử luân hồi. Còn khi mà không còn, tức là mở được những cái dây trói buộc này ra, không còn trói buộc gì nữa cả, xa lìa được, buông được những cái trói buộc này ra, thì lúc đó nó hoàn toàn trong sáng. Thì như vậy là niết bàn, chứ không phải là bờ bên này hay là bờ bên kia, tức là không có cái chỗ nào để mình đi tới. Mà niết bàn á là ngay tại đây, thì nói như thế này cho dễ hiểu, tức là ngay tại đây, một là mình niết bàn, mà hai là mình sinh tử, chứ không phải là hai cái. Ngay tại đây, hễ khi mà mình bị những cái trói buộc thì mình là sinh tử, mà cũng ngay tại đây mà không còn cái gì trói buộc nữa thì đó là niết bàn. Thì cái trói buộc á, chủ yếu của cái trói buộc đó là tham sân si. Tham sân si là ba cái từ rất khó hiểu, chứ không phải là dễ hiểu như mình tưởng. Làm sao mà phát hiện được cái bộ mặt tham sân si này được á, là khi đó là mà không còn cái tham sân si nữa là niết bàn, chứ không phải là niết bàn ở đâu hết á. Vì cái tham sân si này á, nó mới che lấp trói buộc, làm cho không còn niết bàn. Còn nếu mà không còn cái tham sân si này nữa thì là niết bàn, chứ không phải là niết bàn là ở đâu khác. Mình phải nhớ cái điều đó. Nhưng mà tham sân si là nó ở dưới nhiều hình thức, trong đó có một hình thức rất là tuyệt vời, đó là hình thức tu hành. Mình tưởng rằng mình cố gắng tu hành, mình cố gắng để mà cho mau mà giải thoát, cho mau mà đạt được niết bàn đó, thì chính cái đó là tham sân si đó. Thành ra nhiều khi mình không phát hiện được cái tham sân si, mình tưởng đâu là mình đang là tu hành rồi ghê gớm đó. Nhưng mà thực ra là mình đang bị tham sân si trói buộc. Vì vậy cho nên cái chữ ba la mật đây á, là nó gồm 10 cái pháp để giúp loại trừ được cái bản ngã tham sân si, bản ngã cái ảo tượng, cái ta ảo tượng, hay là cái bản ngã tham sân si. Mà thực ra đó, cái ta ảo tượng á, là nó không có thực, cái ta ảo tượng chỉ là một là ảo tượng, đã gọi là cái ta ảo tượng. Cho nên là thường thường thì nói bản ngã tham sân si, bản ngã vô minh ái dục, bản ngã thế này thế kia, nhưng mà thực ra nó là cái ta ảo tượng. Mà đã là ảo tượng tức là nó không có thực. Nó giống như một giấc chiêm bao á, mà mình thức dậy thì nó là nó hết, chứ nó không có thực. Cái giấc chiêm bao không có thực, mà mình á, thì mình đang ở trong giấc chiêm bao. Mình là cái người ở trong giấc chiêm bao. Rồi trong cái giấc chiêm bao đó, đó là mình làm ác, rồi đau khổ, rồi mình làm thiện, rồi mình muốn làm sao mà mình được giải thoát. Nhưng mà tất cả những cái đó nó cũng đều nằm trong giấc chiêm bao hết. Cho nên là cái bờ này đó, bờ này là chiêm bao, mà bờ kia đó là thức dậy. Chứ còn là cũng mình đây thôi, chứ không phải là đâu khác. Có khi là mình ban ngày đó, mà mình đang đứng dậy đó, nhưng mà cái tâm mình nó cũng chiêm bao đi đâu. Phải không? Nó chiêm bao, nó nghĩ tới trường này trường kia, nó muốn cái này cái kia nọ đủ thứ hết trơn, là nó cũng chiêm bao ban ngày. Nhưng ban đêm thì chiêm bao là mình thấy rõ. Ban đêm mình chiêm bao rồi mình cũng lo lắng, cũng sợ hãi, cũng làm đủ thứ hết, cũng hạnh phúc đủ thứ hết. Nhưng mà tất cả những cái đó nó đều là nằm trong giấc chiêm bao hết. Thì cái giấc chiêm bao đó nó cũng giống như cái ta ảo tưởng đó. Hễ mà khi mình sống với cái ta ảo tưởng đó, thì mình cứ hành động, mình nói năng, mình suy nghĩ, mình làm tất cả mọi chuyện, dù tốt dù xấu, dù mình có nghĩ tới niết bàn, hay là dù mình có nghĩ tới cõi tịnh độ gì đi nữa, thì cũng là cái ta ảo tưởng, là cũng là cái bản ngã luân hồi sinh tử. Chỉ khi nào mà mình tỉnh dậy chỉ khi nào mình tỉnh dậy, mình thấy ra được là đây không phải là giấc chiêm bao, mà đây là thực. Tức là khi mình tỉnh dậy rồi á, thì mình đây thấy đây là thực, chẳng phải là như giấc trong giấc chiêm bao. Giấc chiêm bao đó thì nó cũng là cũng đói, cũng muốn ăn, cũng tất cả mọi thứ, nhưng mà nó là giấc chiêm bao. Nhưng mà khi tỉnh dậy á thì là không phải là giấc chiêm bao, lúc đó là thực. Cho nên là cái bờ này và bờ kia là nó có nghĩa như vậy. Bờ này tức là cái bờ thực, còn cái bờ kia đó là cái bờ là chiêm bao. Nhưng mà thực với chiêm bao á thì nó cũng nằm đây, chứ không phải là mình đang chiêm bao rồi mình sẽ tìm ra một cái thực nào đó ở đâu, mà chỉ có tính ra là thật thôi. À, mình nhớ ra cái điều đó cho kỹ nè. Nhưng mà khi mà cái bản ngã mà nó khởi lên rồi á, bây giờ làm sao mà phát hiện được cái bản ngã nó khởi lên đó, làm sao cái bản ngã đó nó tác động vào cái đời sống ra làm sao, nó lái cái pháp đi ra làm sao, và nó đưa đến cái phiền não khổ đau ra làm sao á, là phải làm sao mà phát hiện ra được cái bản ngã đó mới được. Có một lần là Đức Phật ngài biểu ngài A Nan là lấy một cái khăn và cột lại thành ra 6 cái nút. Rồi Đức Phật ngài mới hỏi ngài A Nan là bây giờ làm sao mà mở 6 cái nút đó ra. Thì ngài A Nan nói là bây giờ khi mình cột làm sao thì bây giờ mình gỡ ra như vậy. Cho nên khi mình phải nhìn lại quán xem thử là cái tiến trình mà đưa đến cái trói buộc là cái gì, mình gồm những cái trói buộc nào để mà mình mới gỡ ra được. Chứ còn nếu mà mình không biết là mình trói buộc cái gì á thì mình không thể nào gỡ ra được. Cái hình ảnh á mà thầy thường hay ví dụ á là như thế này. Một cái người đó bị cột lại, bị dây trói buộc lại hết cả người, cả chân cả tay. Nhưng bây giờ cái người đó mới ngồi đây, đang đứng đây bị trói buộc, và người đó nghĩ rằng là làm thế nào mà mình qua được bên đó thì mình sẽ hết trói buộc. Thì trường đó không thể được, bởi vì cho dù cái người này mà đứng đây rồi cái người đó nó qua bên đó cũng vẫn cứ bị trói buộc thôi. Có một người hỏi ngài Huệ Năng là con niệm Phật A Di Đà thì con có lên được cảnh Tây Phương không? Thì ngài nói như thế này: bây giờ không cần biết niệm cái gì, không cần biết, nhưng mà bây giờ nếu mà ở đây còn trói buộc thì lên Tây Phương cũng vẫn cứ bị trói buộc như thường. Chừng nào mà ở đây mà mở được trói buộc thì lên Tây Phương mới hết trói buộc thôi. Thế còn người nào mà ở đây trói buộc, ở đây còn bị tham sân si thì lên Tây Phương cũng vẫn cứ bị tham sân si thôi. Cho nên á, không phải là lên Tây Phương rồi á thì mình là được giải thoát, mà giải thoát á là phải giải thoát tại đây. Không phải là lên Tây Phương rồi mới giải thoát. Bởi vì á, như thế này, bây giờ mình bị cột lại, mình đứng cứng ngắc ở đây rồi, thì bây giờ chỉ có một cách duy nhất á, là mình phải nhìn xem để coi thử là cần phải gỡ ra cái sợi dây như thế nào, gỡ cái dây nào mà thuận tiện nhất để mình gỡ trước. Rồi đến cái thời dây nào mình gỡ sau là mình phải quan sát ở ngay nơi cái những cái sợi dây trói buộc đó. Chứ không phải là muốn đi tới một cái chỗ nào. Đôi lúc mình tưởng tượng, ví dụ như bây giờ mình bị trói buộc bởi cái tâm không định, thì mình lại muốn là làm sao mà tâm định. Như vậy cũng đúng. Bây giờ tâm không định á thì mình phải nhìn cho ra cái tâm không định đó là cái tâm gì, không định là làm sao, cái không định đó là phát xuất từ đâu. Mà nếu mình phát hiện ra được tất cả mọi cái lý do để mà làm cho tâm không định á thì tự nhiên tâm nó định rồi, chẳng cần phải đi, cũng không cần phải là cố gắng mà dạt cái tâm không định này đi để mà đạt được tâm định. Tức là không có phải là đi tìm một cái khác, bởi vì á Paramita là bờ kia hay là bờ khác. Do đó mình dễ bị hiểu lầm, mình tưởng đâu là cái gì khác, mà thực ra không phải khác. Bây giờ mình bị trói buộc thì mình chỉ có mở ra thôi. Mà trói buộc thì trói buộc cái gì? Cái gì làm cho mình trói buộc, cái gì làm cho mình bị dính mắc, không có giải thoát được, là mình phải thấy ra cái điều đó. Cái quá trình mà hình thành một cái bản ngã là hình thành một cái ý niệm về ta và của ta. Đầu tiên là cái ta và của ta. Bởi vì như thế này, ví dụ như mỗi người á, mỗi người của mình, hôm trước thầy đã nói rồi, mỗi người là mình có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý giống nhau, hay là có đất, nước, lửa, gió, hư không và thức tánh là giống nhau. Cái đó là gần như là một cái bản chất chung của tất cả chúng sanh. Những cái yếu tố hình thành chúng sanh là đều giống nhau, không có gì khác nhau. Nhưng mà khi mình có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó, thì mình tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì bắt đầu á là cái quá trình nhận thức đó đó, để mình thu thập những cái thông tin từ bên ngoài đó, thì bắt đầu mình có một cái, có những cái phản ứng. Cái phản ứng là cái này mình thích, cái này mình không thích, và mình chọn lựa cái này, mình loại bỏ cái kia, gọi là thủ xã. Tức là cái thì mình thủ, cái thì mình xã. Như vậy á, khi kia đó là tất cả các yếu tố đó là bình đẳng, tất cả các yếu tố là chung. Nhưng mà bây giờ qua cái sàng lọc của cái bản ngã thì bắt đầu là chỉ chọn một cái số này và bỏ một số kia. Thì cái số mà mình chọn á, cái số một số mà mình thích mình chọn thì là nó có giới hạn, phải không? Còn một số khác á, thì mình loại nó đi. Cho nên nó là lúc đó khi mà hình thành cái bản ngã đó, là vốn nó là đầu tiên nó là bị giới hạn rồi. Giới hạn tức là bị trói buộc rồi đó. Ngay khi mình hình thành cái bản ngã là mình đã bị trói buộc rồi. Thì cái trói buộc đầu tiên á là mình thu thập vào. Cho nên á, khi thu thập vào á, là bắt đầu mình thấy là cái này là tôi thích, cái này là của tôi. Cho nên á, cái ngã là mình nói vậy thôi. Chứ còn cái mà cụ thể nhất á, mà dễ thấy nhất á, đó là cái ngã sợ. Ngã sợ tức là cái của tôi. Thế thì bây giờ đôi lúc ví dụ như mình ngồi đây, mình cũng không nhớ cái bản ngã là cái gì nữa. Mình đâu có nhớ, khi nào ai đụng tới mình một cái thì mình phản ứng á, thì lúc đó mình mới thấy cái bản ngã. Chứ còn á, cái ngã sợ á, thì mình thấy nhiều hơn, phải không? Mình thấy cái thân tôi, cái tay tôi, con người tôi, rồi cái nhà của tôi, rồi gia đình tôi, tức là cái của tôi đó là nó rất nhiều, mà cái của tôi đó là nó rõ ràng. Cho nên á, cứ cái của tôi đó, cái ý niệm mà của tôi đó nó tạo thành ra một cái mà cái bản ngã đó, cái bản ngã gần như là nội dung của bản ngã chính là những cái của tôi. Chứ còn bản ngã thực tế của nó là cụ thể là mình cũng không biết nó là cái gì nữa. Thực ra nó là một cái ảo cho nên mình không biết là cái gì nữa. Nhưng mà bây giờ mình nói nhà tôi thì nhà tôi, cái nhà là rất là cụ thể. Tiền bạc của tôi thì rất cụ thể, vàng ngọc của tôi thì rất cụ thể. Thậm chí có những cái mà nó là trừu tượng, thí dụ như là danh tiếng của tôi, danh dự của tôi, ví dụ như vậy. Tức là nó có những cái mà nó không cụ thể, nó chỉ là trừu tượng thôi, mà nó hay là nó chỉ là ý niệm thôi, nhưng mà nó cũng vẫn là cái của tôi, của ta. Thì mình thấy á, cái của ta đó nó trói buộc mình rất nhiều. Mặc dù nó là cái của ta đó là có thể là cái vật chất, hoặc là một vài cái là một cái ý niệm trừu tượng mà mình tự hình thành. Nhưng mà cái của tôi đó nó cũng là một ràng buộc rất mạnh. Vì vậy cho nên á, cái mà đầu tiên khi một người mà ý thức được cái sự ràng buộc của cái của tôi á, bắt đầu khi nào, bây giờ thu thập vô cho thật nhiều đi, thu thập là tiền tài địa vị danh vọng gì đó, cứ thu thập vô cho thật nhiều. Nhưng mà rồi một ngày kia đó là mới thấy ra là cái chính cái mà của tôi đó là trói buộc và làm cho mình đau khổ. Thì cái người đó bắt đầu mới là loại dần ra. Cho nên cái hành động đầu tiên của cái mà xả ly của cái ba la mật á, để mà thoát khỏi cái thế giới mà của ảo tưởng của bản ngã đó, thì đó chính là bố thí. Dana parami, Dana parami là bố thí. Bố thí đến bờ kia. Bố thí đến bờ kia tức là bố thí cho đến lúc nào mà mình không còn thấy là của ta nữa. Mà cái đó, ví dụ như bây giờ, lúc đầu mình có tiền, có bạc, có danh lợi, có địa vị, có chồng, có vợ, có nhà, có cửa, thì cái chuyện mà bố thí nó quá khó. Mặc dù là suy nghĩ cho cùng á, thì nó vẫn là ảo tưởng thôi. Nhìn cho kỹ á, thì nó vẫn là ảo tưởng thôi. Nhưng mà bây giờ không dễ gì mà cho cái nhà đi. Không dễ gì mà cho địa vị danh vọng của mình đi. Là rất là khó. Do đó đó, cái việc đầu tiên mà để mà xa lìa đó là phải làm một cái động tác. Đó là cái động tác đó là nó có hai mặt. Cái động tác đó là một mặt á, là nhân cái việc giúp đỡ người khác, tức là có cái tâm vị tha. Thay vì mình cứ nghĩ tới mình thôi, nghĩ tới quyền lợi của mình thôi, thì mình nghĩ thêm tới quyền lợi của người khác. Cho nên á, bắt đầu là mình chia sẻ với người khác. Cái hành động đa na đó là như vậy, tức là một mặt là mình chia sẻ để giúp đỡ người khác, nhưng mà một mặt á, là để mà thoát ly ra khỏi cái sự dính mắc của mình ở trong cái của ta. Đó là cái ba la mật đầu tiên. Bất kỳ người nào, bây giờ mình nói là giải thoát gì thì cũng cần giải thoát gì cũng biết, nhưng mà đầu tiên á, là cái người đó phải cụ thể, là người đó phải biết san sẻ, biết giúp đỡ người khác, biết là chia sẻ, không có quá là dính mắc trong cái tài sản của mình. Đầu tiên cái thô nhất á, là bố thí. Cho nên là thường thường vô chùa thì mình là có nhiều chuyện để mình cúng dường, làm chùa, làm tháp, in kinh đủ thứ, hoặc là mình ra ngoài mình thấy người nghèo là mình giúp đỡ. Thì cái việc làm đó lúc đầu thì khó lắm, nhưng mà sau làm quen rồi thì bắt đầu là dần dần là mình có thể mình giúp đỡ người khác, và có khi mình không cần mình mà giúp đỡ người khác. Thì cái việc mà bố thí đó là một cái hành động đầu tiên để mà hóa giải bớt cái tính mà ích kỷ, cái ích kỷ trong cái mà của ta. Cái thứ hai là khi mà mình đã chia ra mình và người, tức là có ta và có người, thì lúc đó mình bắt đầu là để bảo vệ mình, để mà đạt được những cái quyền lợi của mình, thì mình có thể có những cái hành động làm hại người khác, làm hại chúng sanh chung quanh. Ví dụ như vì sự sống của mình có thể sát sanh, trộm cắp, đại khái như vậy. Thì những cái hành động đó cũng là cái hành động mà tạo tác thêm cho cái nghiệp, tạo tác thêm cho cái bản ngã, làm cho cái nghiệp của cái bản ngã càng ngày càng sâu dày. Cho nên cái ba la mật thứ hai là trì giới, sila parami. Trì giới tức là mình cắt đứt bớt những cái hành động tổn hại đến người khác. Thí dụ như sát sanh là tổn hại đến người khác, trộm cắp là tổn hại đến người khác. Cho nên là khi mà trì giới đó, tức là mình cắt bỏ bớt những cái hành động mà vì lợi ích cho riêng mình, vì bảo vệ bản thân mình mà làm hại người khác. Cho nên cái đó là trì giới ba la mật. Cái thứ ba đó là ly dục ba la mật. Chữ nekhamma, nekhamma đó thì là bên nguyên thủy thì dịch là xuất gia ba la mật, mà chữ xuất gia đó thì cũng có nghĩa là ly dục. Và bên bên đại thừa thì nói là thiền định ba la mật, nhưng mà thiền định cũng có nghĩa là ly dục. Cho nên có lẽ là mình để nguyên gốc cái từ đó là ly dục ba la mật. Thì bởi vì xuất gia hay là thiền định gì thì cái mục đích cũng là ly dục. Thiền định nó tức là ly dục, ly bất thiền pháp. Cho nên nó là xuất gia cũng là ly cái nhà ái dục để mà tu tập. Cho nên nó là cái xuất gia cũng có nghĩa là ly dục. Thì trong cái dục á, cái dục đầu tiên á, đó là cái dục đối với sắc thân hương vị xúc. Tức là mình khi mà mắt tiếp xúc với sắc, tai tiếp xúc với âm thanh á, thì mình thường hay là có cái phản ứng đó, như hồi nãy mình nói đó, tức là cái bản ngã nó hình thành là do cái phản ứng mà mình thích cái này với hay là mình bỏ cái kia. Cái trong cái chữ dục này đó là nó gồm có chữ cả tham cả sân, tức là tham cũng là dục mà sân cũng là dục, chứ không phải là chỉ có tham thôi. Thì á, cái phản ứng đối với khi mà mắt nhìn thấy sắc, tai nghe âm thanh á, mà mình ham thích, và cũng từ cái ham thích đó mà nó phát sinh ra cái sân, tức là không vừa lòng. Từ cái ham thích đưa đến cái không vừa lòng, cho nên á, là cả ham thích lẫn không vừa lòng đối với sắc thân hương vị xúc đều gọi là dục. Thì ly dục tức là khi mắt nhìn thấy sắc, cái tai nghe âm thanh đó là không tham mà cũng không sân, thì như vậy gọi là ly dục. Khi mà mình cái tâm mình mà mắt thấy tai nghe mà không tham không sân đó, tức là tâm ổn định, tức là cái tâm ổn định. Cho nên đó, gọi là thiền định ba la mật thì cũng đúng, nhưng mà thực ra chính xác thì nó không phải là thiền định ba la mật. Bởi vì nếu mà thiền định á, thì nó lại vào một cái tình trạng khác, tức là cái tâm của mình nó lại dính vào một cái loại ái khác, đó là sắc ái với vô sắc ái. Mặc dù là nó lìa được cái dục ái, nhưng mà nó lại rơi vào cái sắc ái và vô sắc ái. Do đó không phải là thiền định, mà chính là ly dục. Ly dục tức là mình bớt đi cái tham và cái sân. Khi mà mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp á, thì bớt cái tham sân đối với sắc thân hương vị xúc pháp, đó là ly dục. Thì khi mà mình đã bố thí, tức là mình bớt đi cái tham chấp trong sở hữu, bớt đi những cái hành động là hại mình hại người, và bớt đi cái tham dục đối với ngoại cảnh, thì lúc đó cái tâm bắt đầu nó trở nên trong sáng hơn. Tức là nếu mà mình đã vượt qua được ba cái chặng đường trên thì cái tâm mình nó sẽ được trong sáng hơn. Còn nếu mình mà không vượt qua ba cái chướng ngại trên thì cái tâm mình khó mà có thể trong sáng được. Cái trí tuệ đó, cái trí tuệ thường thường á, là mình lại hiểu theo cái nghĩa là văn với tư. Văn với tư, văn tuệ tư tuệ, tức là mình nghe nhiều, mình học rộng, mình biết nhiều pháp, biết nhiều chi pháp, mình cho đó là trí tuệ. Thật ra trí tuệ đó nó mới là cái vay mượn bên ngoài thôi. Nhưng mà cái trí tuệ đó, nó cũng là trí tuệ nhưng mà nó cũng là chướng ngại. Bởi vì cái trí tuệ mà văn đó là khi nào mà cái trí tuệ văn đó mà mình hiểu đúng kìa, mình học, mình nghe nhiều nhưng mà phải hiểu thật đúng. Cho nhiều khi mình học nhiều nghe nhiều mà trở thành mê tín cũng có, hoặc là trở thành lý trí lý luận cũng có, hoặc là chỉ thêm nhiều cái ảo tượng, hay là thêm nhiều cái khái niệm vô thêm, nó làm cho che mờ cái tâm trí của mình đi thêm nữa, chứ không phải là trí tuệ. Cái thứ hai là cái tư tuệ, cái tư tuệ đó là do mình suy nghĩ. Thì nếu như mình suy nghĩ đúng đắn, suy nghĩ đúng trên những cái thực thực kiện, tức là trên cái sự thật, thì cái suy nghĩ đó nó mới đúng. Chứ mà phần nhiều cái suy nghĩ của mình đó, thì lại là tạo thêm ảo tưởng. Do đó cái văn tuệ và tư tuệ đó là nó chỉ đúng khi nào mà mình nghe, mình suy nghĩ đúng kìa, mình thu thập cái pháp và mình hiểu đúng pháp kìa thì mới được. Nhưng mà nó vẫn chưa phải là thực sự là trí tuệ. Cái trí tuệ đó là nó phải thực sự là khi nào mà mình không còn bị vướng mắc bởi một cái trói buộc. Mà trong đó ba cái đầu đó, ba cái đầu tiên là mình cái ngã sợ, tức là cái ta ích kỷ đó, là đã bị loại cái ta ích kỷ nó ra bớt rồi. Rồi là mình lại loại ra khỏi những cái hành động là hại mình hại người rồi, tức là cái tâm không còn cái tâm mà ác mà muốn hại người này người kia, bớt cái hành động đó đi rồi. Thì rồi đến cái thứ ba là mình cũng không còn ham muốn sân hay là tham nhiều đối với cái ngoại cảnh. Thì như vậy á, cái tâm lúc đó nó mới là trong sáng. Cái tâm mà muốn trong sáng á, thì nó phải rỗng lặng. Nếu mà nó ba cái đầu đó, tức là nó là thuộc về giới, về định. Cho nên á, là cái tâm nó mới là rỗng lặng. Tâm rỗng lặng thì khi đó nó mới trong sáng được. Tâm mà không rỗng lặng không bao giờ trong sáng. Cho dù mình có ngồi, mình có suy nghĩ đến Phật Pháp, mình có ngồi mình suy nghĩ chuyện cao siêu gì cách mấy đó, thì cũng không bao giờ có trí tuệ. Bởi vì trí tuệ thực sự là khi nào mà cái tâm của mình hoàn toàn rỗng lặng. Cũng giống như mặt trời đó, chỉ khi nào mà không còn đám mây nào á, thì khi đó mặt trời mới thật sự là hoàn toàn sáng. Chứ còn mình còn bị mây che đó, thì tức là nó mờ chứ không thể nào mà sáng được. Thì khi mà cái tâm mình mà nó chưa rộng lặng á, thì nó vẫn còn bị che bởi những cái như là cái ngã sợ này, bị che bởi những cái nghiệp do cái hành động nói năng sai lầm của mình này, là về giới này, rồi do những cái tham muốn, cái tham sân của mình đối với cái ngoại cảnh này, thì tất cả những cái đó là những cái trở ngại làm cho mình cái tâm của mình không trong sáng. Mà tâm không trong sáng á, thì không thể nào thấy đúng được thực tánh của các pháp. Trí tuệ là gì? Trí tuệ tức là thấy đúng thực tánh của các pháp. Thực ra đó, cái thấy đúng thực tánh của các pháp á, thì có người hỏi thầy như thế này: bạch thầy, sao mà con cũng chánh niệm tỉnh giác mà sao chưa con cứ hành hoài mà sao chưa thấy thực tánh của pháp gì hết? Đố các Phật tử là tại sao mà không thấy? Tại vì á, ở trong cái đầu óc của cái người Phật tử đó vẫn cứ còn có một cái khái niệm, một cái ý niệm là cái thực tánh là cái gì đó, tức là bị che lấp bởi cái khái niệm đó. Trong đầu vẫn còn khái niệm rằng là thực tánh là phải là một cái đó gì ghê gớm lắm, tức là mình vẫn là còn tưởng tượng sao thấy thực tánh được. Nhưng mà bây giờ thầy trả lời như thế này: thực ra tất cả các pháp đều đang ở trong thực tánh. Tất cả các pháp trước mắt mình mà mình thấy đó thì đều đang ở nó thực tánh hết. Chứ không có cái nào mà không thực tánh, cho nên mình không cần phải thấy ra. Mình không cần phải đi tìm cái thực tánh đó. Mà hệ khi mình tìm cái thực tánh đó, tức là mình đã tưởng tượng ra cái thực tánh nào đó để mình tìm. Mà còn ở đây đó là cái thực tánh là nó có sẵn hết. Nhìn đâu mình cũng thấy thực tánh cả, chứ không có chỗ nào mà không có thực tánh. Bởi vì tất cả các pháp nó đều đang ở nơi thực tánh của nó. Cái bức tường này nó cũng mình nói là bức tường, chứ còn bản thân nó là bản thân nó. Tức là khi một pháp mà đúng như là bản thân nó thì đó là thực tánh. Nhưng mà làm thế nào mà mình lại thấy được một pháp đúng như bản thân nó? Là chỉ khi nào mà mình không có khái niệm, không có tưởng tượng, không có cái tư tưởng gì về nó cả. tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng, thì cái đó mới là thấy tất cả các pháp đúng như thật. Như vậy thì không cần thấy gì cả, làm chỉ cần có một cái tâm rộng lặng thôi, chứ không phải là cần phải thấy thực tánh như thế nào cả. Khi cái tâm rộng lặng á thì thực tánh xuất hiện. Thực tánh nó thực ra nó xuất hiện từ lâu rồi, mà tại vì mình bị che lấp bởi cái quan niệm của mình cho nên mình không thấy thôi. Bây giờ khi mà cái quan niệm nó rụng hết đi thì tự nhiên thấy. Có một người Phật tử khác á, thì nói thế này: hồi đó có một lần tự nhiên con đang đi ngoài đường đó, thì tất cả cái tâm con nó tự nhiên nó không biết làm sao mà tự nhiên nó rỗng lặng hoàn toàn. Cho nên lúc đó là con thấy tất cả các pháp xung quanh đều là như thật. Hỏi thầy là cái đó là cái gì? Thầy nói vậy là thấy thực tánh rồi đó. Cái một thời gian cao sau, cái người Phật tử nói rồi: nhưng mà tại sao từ đó đến giờ con không thấy lại được cái thực tánh đó? Rồi, tại vì mình muốn thấy lại cái thực tánh đó, vì mình cái thực tánh nó đâu có phải là lúc nào nó cũng giống như cái hồi mà mình thấy đó. Thí dụ như bây giờ mình thấy một đứa con nít nó 3 tuổi, rồi mình lâu một thời gian là mẹ nó không có đem nó tới chùa, đến khi 3 năm sau nó đem tới chùa thì nó 6 tuổi rồi. Thế bây giờ thực tánh của cái đứa này 6 tuổi này nó khác với thực tánh của cái lúc mà nó 3 tuổi chứ. Chứ bây giờ mình đòi mà làm sao mà thấy lại nó lúc như lúc 3 tuổi sao được. Cho nên khi nào mà tâm mình rỗng lặng thì lúc đó tất cả thực tánh đều hiện ra. Mà lúc nào tâm mình bị che lấp thì thực tánh cũng bị che lấp luôn. Vậy thôi. Cho nên ấy, cái trí tuệ tức là một cái tâm mà đã buông xuống được tất cả mọi cái sự che lấp. Mà cái che lấp đó là chính là cái khái niệm, cái tư tưởng, cái quan niệm, hay là một cái kết luận nào đó, hay là kinh nghiệm. Tất cả những cái đó là cái mà nó làm che lấp cái sự thật đi. Vừa rồi cũng có một người hỏi thầy là kinh nghiệm cũng là cần thiết, mình sống trong đời sống này kinh nghiệm cũng cần thiết, mà sao thầy là giảng vừa rồi, hình như kỳ vừa rồi đó, thầy giảng là kinh nghiệm là nguy hiểm. Là mình cứ trải nghiệm mọi thứ và luôn luôn đổi mới, chứ đừng có hình thành kinh nghiệm. Nhưng mà nên nhớ là thế này, thầy không có nói là kinh nghiệm không có lợi, nhưng mà nó chỉ lợi về tục đế thôi. Đối với cái chân đế, tức là đối với cái thực tánh đó, thì nó hoàn toàn bất lợi. Mà đối với tục đế đó thì nó có lợi. Phải không? Ví dụ như thế này, hôm qua mình lái xe bên tay trái, thay vì đi bên tay phải là mình lại đi bên tay trái, cho nên công an mới thổi còi một cái phạt mình mấy trăm. Cho nên ngày hôm nay đó mình nhớ cái chuyện đó mà mình lo mình đi bên tay phải chứ không có đi tay trái nữa. Thì như vậy tức là có kinh nghiệm, thì cái kinh nghiệm đó là có lợi, mình khỏi đóng thêm 300 nữa. Nhưng mà cái đó nó lại không có ăn nhầm gì đối với thực tánh. Cái đó là đối với cái tục đế, đối với cái pháp chế định thì nó có lợi. Nhưng mà đối với cái giác ngộ giải thoát, để mà thấy thực tánh, để mà sống hoàn toàn rỗng lặng trong sáng thì lại hoàn toàn không có lợi. Mà mình đang nói đây á, là mình cái cung đường mà mình đang nói đây đó là cung đường là mình phải thấy ra được cái gì là che lấp, còn cái gì là cái mà trả lại cho cái thực tánh hoàn toàn như chân như thật. Tất nhiên là mình sống trong cuộc đời thì mình cũng cần tới những kinh nghiệm rồi, nhưng mà kinh nghiệm rồi thì bỏ đi, bởi vì cái kinh nghiệm này á, mà qua bên anh á, thì không áp dụng được. Qua bên anh á, thì người ta phải đi bên tay trái chứ không được đi bên tay phải. Qua bên anh là phải đi bên tay trái hết, lái xe gì cũng bên tay trái hết chứ không có lái bên tay phải. Lúc đó mình đem cái kinh nghiệm Việt Nam qua bên anh là coi chừng bị tông xe. Cho nên á, cái kinh nghiệm đó ngay cả trong tục đế mà mình cố chấp vào kinh nghiệm cũng vẫn là chết. kinh nghiệm nó cũng phải là thay đổi. Kinh nghiệm thì tốt, nhưng mà kinh nghiệm là phải thay đổi. Nếu mà mình hoàn toàn lệ thuộc vào kinh nghiệm thì mình không bao giờ còn sáng tạo cái mới được cả. Bây giờ cái người đó là cứ có kinh nghiệm là tôi có kinh nghiệm là đạp xe đạp thôi, cho nên cho tôi chiếc Honda tôi cũng không cần, bởi vì tôi quen đi xe đạp rồi. Có nhiều người hay có cái nói vậy đó. Giờ tôi quen cái này rồi, cho nên thôi tôi cái nó có tốt thì tôi cũng không muốn, bởi vì quen rồi. Cái quen này chính là kinh nghiệm đó. Đó. Tức là hình thành một cái mà bây giờ là mình cứ cái kinh nghiệm đó nó làm cho mình không đổi mới được. Cho nên ấy, kinh nghiệm nó có lời trong một số phương diện, mà nó cũng không có lời cho một số phương diện khác. Đó là nói về tục đế. Còn về chân đế thì tuyệt đối là kinh nghiệm là che lấp thực tánh. Không thể nào mà thấy được thực tánh mà ngày hôm qua mà đem thực tánh ngày hôm qua mà đem mà thấy cái thực tánh ngày hôm nay được. Không bao giờ có. Cho nên là cái thứ tư đó, vượt qua cái thứ tư đó là phải vượt qua cái khái niệm, vượt qua cái tư tưởng, quan niệm, kinh nghiệm. Cái đó gọi là trí tuệ ba la mật. Vượt qua đó, vì ba la mật có nghĩa là vượt qua. Vượt qua đó thì là vượt qua cái của trí tuệ đó, là vượt qua cái quan niệm, cái ý niệm, cái tư tưởng, cái kinh nghiệm, cái kết luận. Vượt qua những cái đó để tất cả các pháp đều nhìn luôn luôn mới mẻ. Luôn luôn mới mẻ mình mới thấy được vô thường. Chứ mình chỉ cần mà đưa một kết luận vào một cái là không còn thấy vô thường nữa. Mình cứ lấy kinh nghiệm ngày hôm qua mình chồng vô đây, làm sao mình còn thấy cái này mới mẻ được. Cho nên mình không thể thấy được cái vô thường trong từng sát na. Khi mà bắt đầu có trí tuệ, tức là một lúc nào đó mà cái tâm của mình rỗng lặng trong sáng và phản ánh tất cả các pháp như chân như thật. Có thể là nó sẽ xuất hiện có 5-10 phút, có thể là xuất hiện một tích tắc xong rồi mất đi. Nhưng mà dù sao đi nữa là mình cũng biết được là cái tâm rỗng lặng trong sáng là cái gì, và phản ánh được trung thực các pháp là cái gì. Có điều á, cũng đừng có lấy đó làm kinh nghiệm. Mà kệ nó, bữa đó thấy, bữa nay không thấy thôi. Bữa nay không thấy tức là mình đang bị che lấp trở lại. Lúc đó bây giờ, hồi đó bỗng nhiên một lúc nào đó cái bản ngã nó ngưng nghỉ rồi mình thấy. Còn bây giờ cái bản ngã nó cứ khởi lên. Mà ngay cả cái tâm mà muốn thấy trở lại đó là cũng bản ngã rồi. Cho nên là không còn thấy nữa. Thì cái trí tuệ là như vậy. Vì vậy cho nên bây giờ đi đến cái thứ năm là tinh tấn ba la mật. Trí tuệ là thứ tư. Bây giờ tinh tấn là thứ năm. Thứ năm á là tinh tấn. Bây giờ, như vậy tinh tấn là gì này? Bây giờ khi mà đã có trí tuệ rồi á, tức là đã phân biệt được cái gì là cái thực tánh pháp, còn cái gì á là cái thế giới ảo tưởng. Cái thế giới ảo tưởng của bản ngã, tức là mình thường hay gọi là vọng tưởng. Thì cái thế giới ảo tượng, vòng tượng hay là vòng thức. Còn một cái thế giới đó là thế giới như chân như thật. Như chân như thật đây tức có nghĩa là pháp nó như thế nào thì nó là như vậy, chẳng phải là như mình nghĩ. Tức là cái mà hiện trước mắt mình đó là nó chỉ xuất hiện một trong hai cách. Một là xuất hiện như mình nghĩ, hai là xuất hiện như nó là. Phải không? Một là nó xuất hiện như nó là, mà khi nào mà mình không có can thiệp vào á, không có cái bản ngã can thiệp vào á, thì nó sẽ xuất hiện như nó đang là. Thực ra nếu mà không có mình á, thì nó đương nhiên là nó xuất hiện như nó đang là rồi. Nhưng bây giờ mà có mình này, thì khi có mình á, thì một là xuất hiện như mình nghĩ là, hai là cũng qua mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhưng mà mình lại thấy như chân như thật. Tức là mình không để cho cái bản ngã, cái tư tưởng, cái khái niệm, quan niệm gì của mình nó che lấp vào. Thì lúc đó cũng là thấy nó như nó là. Còn bản thân nó thì luôn luôn là nó như nó là rồi. Phải không? bản thân các pháp là luôn luôn là nó như nó là. Nhưng mà qua mắt mình á, thì một là mình thấy được như nó là, mà hai là mình thấy như là mình nghĩ, hay là thấy như mình là mình tưởng. Nó chỉ có hai cái đó thôi. Vậy thì tinh tấn ba la mật là thế này. Tinh tấn ba la mật là bây giờ đừng có thấy như mình tưởng nữa. Tinh tấn ở đấy là tinh tấn để mà lìa bỏ cái mà như mình nghĩ, để mà theo cái như nó là. Thì cái đó gọi là tinh tấn. Chẳng phải tinh tấn là định nghĩa là cố gắng để làm cái này, cố gắng để làm cái kia đâu. Không phải tinh tấn này hiểu theo nghĩa đó. Mà tinh tấn ở đây đó là rất rõ ràng. Mà tinh tấn này nó vẫn đúng theo những cái định nghĩa của kinh điển. Bởi vì nếu mà mình mà chạy theo cái ảo tượng của bản ngã, thì lúc đó là cái thế giới này là trở thành là một thế giới như mình nghĩ là. Tức là thế giới đó là thế giới chủ quan, thế giới đó là do tâm tạo. Phải không? Cái giới đó là do tâm mình tạo, do cái ảo tượng của mình tạo ra. Cũng giống như là một cái người mà khát nước quá rồi mà đi trong sa mạc á, nó khát nước quá rồi thấy cái nắng rồi mà tưởng đâu là trước đó là cả một cái hồ nước. Cái đó là ảo tượng, ảo giác, nó không phải thực. Thì trong cuộc sống của mình á, là mình đang đứng đây, cả thế giới này đều hiện ra như mình nghĩ là, chẳng phải là hiện ra như thứ là nó là. Mà cái đó là cái mà thường nhất. Nếu như cái người nào mà chưa được đạt được trí tuệ ba la mật á, thì không thể nào mà thấy thế giới như nó là, mà chỉ toàn là thấy thế giới như mình nghĩ là thôi. Phải không? Đúng vậy không? Đó. Nhưng mà khi mình bắt đầu có trí tuệ, tức là một lúc nào đó mà bỗng nhiên tất cả mấy cái mây mờ của cái ảo tượng, ảo giác gì nó tự nhiên bỗng nhiên nó tan biến đâu mất á. Có thể là nhân duyên sao không biết mà nó may mắn mà lúc đó nó tan biến đâu mất á. Thì lúc đó bầu trời nó trong sáng mà mình thấy ra được. Thì lúc đó là nó cũng lóe lên được một cái sự thật. Nhưng mà sau đó mình sẽ thấy ra rằng à thế thì cái sự thật nó khác, mà cái mình nghĩ nó khác. Mà hầu hết tất cả những cái đau khổ trong đời sống của mình á, là đều do mình nghĩ cả. Phải không? Chồng đi đâu về trễ là ở nhà mình lo lắng, là cái đó mình nghĩ. Chứ còn đi trễ là có thể là xe kẹt xe, đi trễ có thể rất nhiều cái lý do. Nhưng mà cái lý do thật thì mình không biết. Nhưng mà cái lý do mà mình làm cho mình đau khổ đó, thì lý do đó toàn là lý do ảo. Đúng không? Lý do là mình tưởng tượng ra thôi. Có thể là anh chồng mình anh đang lái xe mà có một cái người bị tai nạn. Thì anh có lương tâm cho nên anh mới là chở cái người bị nạn nó tới nhà thương, do đó về trễ. Nhưng mà mình ở nhà là mình nghe ba chớp ba nhang sao đó không biết, mình lại nói là anh bị nạn, thì mình lo lắng. Thì cái lo lắng đó đều là như mình nghĩ là, chẳng phải là như nó là. Như mình nghĩ là chứ không phải là như nó là. Phải không? Thì cái cuộc đời này nó là thường là như vậy. Hầu hết những cái mà mình trong cuộc đời này mà làm cho mình đau khổ đó, đều là do mình nghĩ là. Nhưng mà không phải đau khổ nghe, hạnh phúc cũng vậy luôn. Có những cái mình nghĩ mà mình hạnh phúc cái thôi, cho con nó không có hạnh phúc gì cả. Nhưng tại mình nghĩ là hạnh phúc và mình hạnh phúc rồi thôi. Đó. Thật ra nó không có hạnh phúc gì hết. Đau khổ cũng vậy, cả đau khổ cả hạnh phúc đều là do ảo tưởng. Cái thế giới này đó là cái thế giới nó hiện ra như chân như thật, không phải như là ảo tưởng của mình. Là khi mà bắt đầu có trí tuệ ba la mật. Khi mà có trí tuệ ba la mật rồi ấy, thì mới thấy ra rõ được hai hướng. Tức là một là bờ này và hai là bờ kia. À, lúc đó là mới thấy bờ này bờ kia đó nè. Thấy bờ này tức là ví dụ như bây giờ mình đang đứng đây mà mình thấy mọi sự mọi vật qua cái ảo tượng của mình, qua cái mình nghĩ là, mình tưởng là, mình cho là, thì lúc đó là bờ này. Còn khi mà tâm của mình hoàn toàn trong sáng mà thấy tất cả mọi cái như chân như thật, mà chắc chắn lúc đó là không có đau khổ nữa. Lúc đó là bờ kia, còn cái bờ này là cái bờ mà mình đang của cái bạn ngạ, của luân hồi sinh tử, của tưởng tượng, của ảo tưởng. Còn cái bờ kia là một cái bờ hoàn toàn là như chân như thật. À, thì bây giờ là mình đang sống ở giữa hai cái bờ đó. Khi một cái người đã bắt đầu có trí tuệ ba la mật rồi á, thì bắt đầu là ở giữa hai cái bờ đó. Tức là khi thì bạn ngã xuất hiện, khi thì pháp như chân như thật xuất hiện. Bây giờ mình mới thấy ra được một điều này. Khi mà các pháp như chân như thật xuất hiện thì lúc đó cái biết của mình á cũng là hoàn toàn trong sáng, rỗng lặng trong sáng. Mà khi mà các pháp mà không như chân như thật á, thì lúc đó cái biết của mình cũng bị che lấp. Cho nên Đức Phật Ngài nói là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Bởi vì cái tâm lúc đó thanh tịnh, tức là không còn bị cái ảo tưởng, bị trói buộc gì hết á, thì lúc đó là cũng thấy tất cả các pháp cũng không có bị một cái che lấp tì vết gì hết. Thì các pháp nó vẫn như chân như thật, tâm như chân như thật thì các pháp cũng như chân như thật. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp là thanh tịnh, hoặc là nói là nội tâm thanh tịnh thì thấy rõ các pháp. Thấy rõ các pháp tức là thấy rõ được thực tánh của các pháp, là hai cái đó nó đi đối với nhau. Nhưng mà nội tâm bị bạn ngạ tham sân si che lấp thì sẽ thấy thế giới này là luân hồi sinh tử. Đó. Cho nên đó, lúc đó đó là mình mới hiểu được cái thực sự tinh tấn ba la mật là gì. Tóm lại là thế này, tinh tấn là không chạy theo cái ảo tưởng ảo giác, cái tư tưởng quan niệm gì của bạn ngã. Và cái mặt thứ hai của tinh tấn đó là trở về với thực tánh và sống trọn vẹn với thực tánh. Nó có hai mặt. Cái thứ sáu, ba la mật thứ sáu đó là nhẫn nại ba la mật. Cái nhẫn nại là một pháp rất tuyệt vời, nhưng mà mình đó là mình chỉ sử dụng cái nhẫn nại như cái kiểu mà ai nói gì chịu đựng cái thôi. Nó không phải như vậy. Không phải là chịu đựng cho nó qua chuyện. Không phải chịu đựng kiểu đó. Hay là vì mình bị một cái áp lực nào đó mà mình không kháng cự được, cho nên mình phải ráng mà chịu. Cái đó không phải là nhẫn nại. Mà nhẫn nại là tức là trải qua cái trí tuệ ba la mật, cái tinh tấn ba la mật. Thì bây giờ trong cái tinh tấn ba la mật là mình sẽ gặp khó khăn. Có những cái pháp đến là khó khăn. Thí dụ như bây giờ một cái nghiệp mà đưa đến làm cho mình đau khổ, hay là mình gặp một cái trở ngại gì đó trong cuộc sống, thì cái đó nếu như mình đã có trí tuệ ba la mật, là đã biết rằng là cái đó là do cái vận hành của pháp, do cái nhân quả nghiệp báo, mà tất cả những cái xuất hiện đó đều là đi theo cái nhân quả nghiệp báo. Hoặc là đó là cái sự vận hành tự nhiên của các pháp. Nếu như mình thấy rõ như vậy á, thì mình sẽ chỉ phải thuần theo cái như chân như thật thôi, chứ không phải là muốn theo như ý muốn của mình. Thí dụ bây giờ mình gặp một cái gì đó trở ngại, thì theo ý muốn của mình á là mình muốn dẹp cái trở ngại nó đi để cho mình được thoải mái. Thì như vậy đó là chạy theo cái tham sân si của bạn ngã. Còn bây giờ cái sự việc này nó đến, nếu như mình mà hoàn toàn mà biết đó, tức là về trí tuệ đó, là mình được biết đó là pháp như chân như thật, nó là như vậy. Về tinh tấn mình đã chọn đi theo cái con đường là như chân như thật, thì bây giờ mình phải nhẫn nại thôi. Mà nhẫn nại ở đây có nghĩa là cái chuyện nó đến như vậy thì mình phải là đón nhận nó như vậy, thậm chí là cũng phải là chấp nhận nữa, mà là đón nhận. Đón nhận sự việc đó là phải như vậy, chứ không còn cách nào khác. Đó. Bây giờ hằng ngày á, cứ đến 6 giờ tối, 7 giờ tối gì đó là trời tối, là qua đêm. Đêm cho đến 6 giờ sáng á, thì trời nó mới sáng lại. Cái vận hành đó là vận hành của trời đất. Mà bây giờ mình muốn bận ngày á, là tối. Mình muốn bận đêm á, là sáng. thì mình khổ, mình ráng chịu chứ. Chứ còn là cái sự vận hành của trời đất nó đã như vậy rồi. Thế thì bây giờ ban ngày thì mình phải đón nhận ban ngày, và ban đêm thì mình phải đón nhận ban đêm. Còn cái cuộc đời này đó, nó là khi thì là được, khi thì mất, khi thì hơn, khi thì thua, khi thì thành, khi thì bại, khi thì vui, khi thì khổ. Khi thì mùa xuân, khi thì mùa hạ, khi thì mùa thu, mùa đông. Cái định luật của Pháp nó là như vậy. Thì bây giờ cái người nào mà đã thấy ra rõ, tức là có trí tuệ đó, thấy ra rõ cái sự vận hành nó là như vậy, thì không có chuyện gì để mà nói rằng là mình phải tu, cố gắng tu hành để mà dẹp cái này, để mà được cái kia. Bây giờ một cái người mà cứ cố gắng mà tu để cho được cái này, mà dẹp cái này để được cái kia đó, thì không bằng một cái người mà họ chỉ để yên ra mà nhẫn nại thôi. Cái tu đó đó, cái tu đó nó mới là cao thượng hơn một cái người mà cố gắng ngày đêm mà tu, mà hành thiền này thiền kia, niệm Phật này niệm Phật nọ, để mà đạt được cái này cái kia. Một cái người mà chỉ cần nhẫn nại với Pháp nó đến như vậy, là như vậy thôi á. Chỉ cần nhẫn nại như vậy đó, thì cái người đó một phút cũng bằng cái người kia tu cả mấy đời. Bởi vì sao đó, tu cả mấy đời mà cũng vẫn cứ chạy theo cái bản ngã thôi, cũng tạo thêm luân hồi sinh tử thôi. Còn bên này bây giờ ta nhẫn nại một cái rồi á, thì đó là ngay đó là đã không còn luân hồi sinh tử nữa rồi. Bởi vì có khởi lên cái gì để mà tạo tác để trở thành gì đâu, cho nên đâu có luân hồi sinh tử. Hồi trước mình đã học rồi, chính cái tâm mà khởi lên tạo tác để mà muốn trở thành cái này cái kia là nó tạo ra luân hồi sinh tử. Còn bây giờ khổ thì nhẫn nại với khổ, lạc thì nhẫn nại với lạc, được thì nhẫn nại với được, mất thì nhẫn nại với mất. Tức là pháp đến như thế nào thì mình đón nhận đúng như vậy thì mới gọi là Như Lai thiền thể. Như Lai thiền thể có nghĩa là Như Lai là pháp đến thế nào thì là như vậy, pháp đi thế nào nó là như vậy, gọi là thiền thể. Pháp đến thế nào là như vậy, gọi là Như Lai. Thì cái bậc mà Như Lai thiền thể đó là bây giờ khổ đến thì cứ khổ, mà vui đến thì cứ vui. Cho nên cái thiền mà của tổ Đạt Ma đó là có bốn điều thôi, có bốn điều thôi. Tức là cái gì mà thuận lợi tới thì cứ hưởng, cái gì mà khó khăn tới thì cứ nhẫn nại, và cứ vậy mà sống thuần pháp, sống tùy duyên thuần pháp, chỉ có chừng đó thôi, chứ không cần thêm bớt gì nữa cả. Chỉ là mình bây giờ mình sống trong đời này chỉ cần làm bốn điều đó thôi là đủ rồi. Tức là cái gì thuần thì thuần, mà cái gì nghịch thì cứ chịu cứ vậy thôi. Rồi cứ vậy mà mình cứ cái tâm mình vẫn là cứ tùy duyên thuần pháp, tức là pháp đến đi như thế nào mình vẫn cứ tùy duyên thuần pháp, thì như vậy thì không cần phải làm gì, không cầu gì cả. Tức là bốn cái điều đó là thế này: thuần thì thuần, nghịch thì nghịch, cứ sống thuần pháp và không có cầu gì cả. Bốn điều đó đó, bốn cái tiêu chí mà tu tập của Đạt Ma Tổ Sư á, cái chừng đó thôi chứ mấy. Thế bây giờ mình cũng vậy. Thực ra tất cả pháp Phật đều biểu hiện điều đó hết. Bây giờ mình đang nói nhẫn nại, thì bây giờ mình chỉ cần nhẫn nại thôi là đủ rồi.